đây Phật lại nhắc vì sao ông Phật ấy tên là A Di Đà, không đâu chướng ngại, quang minh vô lượng mà lại không có chướng ngại. Ở đây giảng sao con giảng từng câu đi, ở hết thầy chư Phật là ở cả đây. Đây là ở đâu? À, cả đây tức là ở cái câu con vừa đọc đó. Cái câu con vừa đọc là câu nào, đọc lại đi.
Quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương, cõi không đâu chướng ngại, nên hiểu là A Di Đà.
Đó. Thì ở cái tâm yếu của hết thầy chư Phật là ở cái câu ấy. Tâm yếu nghĩa là gì? Thì cái cốt yếu của tâm tánh. Mà đây cốt yếu của tâm tánh của ai? Thế thì cái cốt yếu tâm tánh của hết thầy chư Phật ở đâu? Cái câu ấy. Vậy thì bây giờ thầy hỏi con, cái tâm yếu của hết thầy chư Phật là cái gì? Vậy thì cái then chốt, cái cốt yếu của tâm của hết thầy chư Phật ra, cái then chốt ấy là quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương, không đâu chướng ngại. Vậy con hiểu thế nào là cái then chốt của tất cả tâm thể của mười phương Phật là quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương, không đâu chướng ngại ấy? Vậy thì cái tâm của hết thầy chư Phật ấy, nó có vô lượng công đức, nó vi diệu vô cùng. Nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, chúng ta cần phải để ý đến ấy, cái quan trọng nhất chúng ta cần phải biết ấy, thì cái tâm ấy nó là cái gì? Quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương, không đâu chướng ngại. Đấy. Tâm Phật ấy thì vô lượng công đức, vô lượng nghĩa. Thế nhưng cái then chốt, cái mà tánh thể quan trọng mà chúng ta phải để ý nhất, cho nên đây gọi là cái tâm yếu, cái cốt yếu nhất là cái thể chất của cái tâm Phật ấy, nó làm bằng tịnh gì? Nó làm bằng đồng hay bằng sắt? À, nó là cái quang minh, thể là tánh giá. Thế cho nên đây nói một câu này là nói cái cốt yếu của tất cả tâm mười phương Phật. Nói cái cốt yếu then chốt. Ông dược sư, ông có cái nguyện, ông ấy chữa bệnh. Ông Di Đà có cái nguyện đi tiếp dẫn. Ông Phật A Sơ Bệ có cái nguyện cho tất cả chúng sanh hưởng sự an vui, cảnh giới cực kỳ tốt đẹp. Mỗi ông một nguyện, mỗi ông một màu sắc khác nhau, nhưng mà cái nét cốt yếu của Phật, cái tánh thể của Phật là cái quang minh, cái thứ quang minh ở khắp mười phương, không có một cái gì làm chướng ngại được cả. Đấy, thì cái câu này là nói về cái thể chất của chư Phật ở khắp mười phương. Tâm linh con người yên lặng mà thường soi sáng, cho nên hiển lên cái ánh quang minh ấy. Tâm linh này tức là nói cái nhất chân pháp giới, à, nó còn có cái tên là gì nữa? À, đúng rồi, đấy. Đây là cái tâm linh của chúng ta. Đấy. Cái đặc biệt của nó là cái gì? Chiếu mười phương cõi không đâu chướng ngại. Thực tế là tâm yếu của tất cả chư Phật, có phải cái đặc biệt tâm linh của tất cả hữu tình. À, cái đặc biệt của nó là gì? À, quang minh vô lượng. Này. Ở đây cái câu dưới gọi là thường soi sáng. Nó, cái câu dưới này thêm một chữ nữa, nó tịch. Nó thường soi sáng. Nó tịch lặng mà nó thường chiếu soi. Thì cái thể chất của nó là cái tánh quang minh ấy, cái tánh giác ấy. Nó không hình, không tướng. Nhưng mà bây giờ, đã, do là có cái niệm trở về cái bản giác, Cho nên bây giờ hiện lên cái cảnh giới gọi là Phật Pháp giới. Còn nhớ cái nhất chân Pháp giới, bây giờ là nếu có người tu thì nó thành ra Phật Pháp giới. Chỗ này tin chưa? Cũng như hiền ân ấy, do nó giữ được năm giới thì bây giờ cái nhất chân Pháp giới của nó hiện đây là cái gì? À, hiện làm thân người. Thế còn cái ông A-di-đà đó, ông cái nhất chân của Pháp giới của ông ấy bây giờ nó hiện cái gì? Nó hiện ông Phật. Có phải nó hiện thân ông Phật không? À, mà cái tướng mạo đặc biệt của các ông Phật ở cái Pháp giới Phật này là cái tướng gì? Quang minh vô lượng, à, chiếu khắp mười phương. Đấy là cái tướng đặc biệt của các ông Phật. Cũng như cái tướng của những người đã trì được năm giới thì nó hiện cái tướng con người. Hiền ân nó có cái hai cái tay vung vẩy vung vẩy. Thế còn ông Phật này thì nó hiện cái tướng gì? Nó hiện lên cái ánh quang minh này à. Bởi vì nó thường yên lặng và thường chiếu, cho nên hiện lên cái ánh quang minh à. Bởi Phật đã chứng triệt để tâm tánh nên quang minh có thể hiện khắp. Khi nói vậy thì giảng cái tên của mình đi. Bởi vì đã chứng được triệt để cái tâm tánh cho nên bây giờ tên là Hồng Quang. Chứng được chưa? Thế ra giờ bao giờ chứng? Phật nào cũng vô lượng quang, Phật nào cũng vô lượng thọ. Pháp thân với báo thân Phật nào cũng xứng tánh ở khắp mười phương. Thế nào là pháp thân, thế nào là báo thân? Cái thân ở khắp pháp giới, cái thân này nó lấy vạn pháp làm thân à. Cho nên chỗ nào có pháp cũng có nó cả. Chỗ này là hư không cũng có nó. Chỗ này có cái pháp này, có cái thân này, thân người này thì nó cũng có mặt ở đây, có mặt ở khắp chỗ, lấy vạn pháp làm thân, nghĩa là nó ở khắp cả vạn pháp. Thế cho nên mười phương chư Phật có mặt ở đây không? Mà bây giờ con tún ấy, thật ra cái tâm tánh của nó có ở đây không? À, tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình đều có cái pháp thân. Thế còn báo thân là gì? Thầy không hỏi tên báo thân, mà thầy cũng không hỏi ở đâu, mà thầy hỏi là cái gì. À, hiện tại thiện tâm nó có báo thân không? À, báo thân của thiện tâm ở đâu? Tên nó là thiện tâm. Đó. Thì nó là cái báo của bao nhiêu nhiều kiếp. Đó. Nào là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Đấy, cái vòng tròn 12 nhân duyên cứ xoay xiết cho tới bây giờ, nó vẫn cứ ở trong cái vòng đó, nó xoay quanh mãi. Cho tới bây giờ nó có cái thân hiện tại, nó cũng có một phần thiện mà nó cũng có một phần xấu. Cho nên bây giờ có cái báo thân thì cũng là con, được là con người ở cảnh giới thiện, nhưng mà vẫn phải chịu sanh lão bệnh tử. Này, thế đó là cái báo thân của thiện tâm. Thế còn báo thân của ông Thích Ca tên là gì? Đức Lư Sa Na. Thế vậy thì cái báo thân của ngài ấy, nó là cái gì? Báo thân Phật nào cũng xứng tánh ở khắp mười phương. Xứng tánh là thế nào? Báo thân của thiện tâm ấy, thì là y vào cái nghiệp trì mười giới mà thành có cái cô thiện tâm, cảnh giới của cô thiện tâm đang sống đây, ta gọi là báo thân. Thế còn ông Thích Ca ấy, thì ông do cái nghiệp gì mà bây giờ ông thành Phật? Để sống với cái tánh bản giác của ngài, có phải không? À, thì mới gọi là ông Phật, nghĩa là trở về cái tánh sẵn có của mình hoàn toàn. Đó, cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh nói không có cái không có cái chứng biết cũng không được gì. Vô trí vô đắc, dĩ vô sở đắc cổ, bởi vì vô sở đắc. Không không được một cái gì cả bởi vì vô sở đắc. Nghĩa là thế nào? Không cái gì cả ấy, thì mới thành Phật. Bởi vì vô sở đắc. Thế là thế nào? Là con thấy mình còn được ngôi này, mình được ngôi kia, mình tới chỗ này, mình tới chỗ kia thì chưa thành Phật. Phải tu cho tới cái chỗ mà thấy mình không được cái gì cả ấy. Đấy, vô đắc tức là không được cái gì hết, vô chi là không có chứng biết gì mà cũng không được cái gì cả. Chúng sanh nào nó cũng đầy đủ sẵn cái tánh bản giá, chỉ vì nó mê và nó quên đi thôi, chứ nó không hề mất. Nó tự nó quên đi, nó không thọ dụng cái tánh của nó thế thôi, chứ nó không mất tí nào cả. Thế thì bây giờ mình thành Phật nghĩa là mình thành cái gì? Nghĩa là trở về hoàn toàn sống với cái mình sẵn có rồi. Thế cái người nào mà tỉnh được đến cái chỗ thấy rằng cái này mình sẵn có đủ rồi, không có phải được một cái gì cả, không ai hơn ai cái gì cả. Thế thì như thế cái vị mới là Phật. Nếu còn thấy mình hơn con chó thì chưa phải là mình, chưa phải là Phật. Bởi vì còn thấy có những cái gì khác. Bây giờ thấy rõ ràng con chó nó cũng, cái tánh của nó là tánh Phật. Chỉ có cái là nó quên. Cũng như là đêm con có người chị, hai chị em cùng nằm trên giường, mà chị đêm nó nằm mộng. Đó, nó nằm mộng, nó thấy nó hóa ra con cọp chẳng hạn. Thế thì cái người chị của con mà nằm mộng hóa ra con cọp ấy, có phải là con cọp thật không? Ừ. Nếu mà còn nhớ, còn cứ thấy là mình là cọp thì tức là hãy còn ở trong, hãy còn ở trong mộng. Còn bây giờ tỉnh dậy thấy mình là người, có phải tại bây giờ mình mới được làm người không? À, nếu còn thấy ồ may quá tôi không phải là cọp, tôi là người, thì tôi như thế đã thật tỉnh chưa? Mà phải thế nào mới là tỉnh? Thôi tỉnh dậy thì đi rửa mặt, phải không? Quên hẳn cái chuyện mộng đi, mà thấy là mình là con người đang đi ăn cơm. Cái thế thì là gọi là cái người đã hoàn toàn tỉnh. Nếu còn nhớ chuyện cọp, còn thấy mình u may quá, mình không phải cọp, thì như thế cũng hãy còn là tư tưởng đến chuyện cọp, nghĩa là hãy còn là người mê. Thế bây giờ ông Phật, thế nào là báo thân của ông Phật? Xứng tánh là thế nào? Thầy vừa mới lấy ví dụ cái cô chị đó. Bây giờ xứng với cái tánh. Giờ cô đi cô ngồi ăn cơm, cô thấy cô hoàn toàn là người, sống theo thể cách con người, không có chuyện cọp gì nữa. Thì như thế, thì bây giờ xứng với cái tánh thể của con người, cô là người, cô ngồi cô ăn cơm như mọi người. Thế thì thế, còn ông Phật thì thế nào là ông ấy xứng tánh? Hoàn toàn trở về cái tánh Phật của mình. Nó thường trụ ở khắp mười phương. Thì bây giờ đây Ngài thấy Ngài thường trụ ở khắp mười phương. Thế là xứng với cái tánh của Ngài. Thế thì báo thân Phật, tức là cái trí tuệ sống đúng với cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Thấy mình thường trụ ở khắp mười phương. Thế cái trí tuệ ấy là báo Phật. Bây giờ cái thân của Phật là cái thân trí tuệ ấy. Tức là Ngài không có cái báo thân sanh lão bệnh tử như thiện tâm nữa. Không có cái chịu cái quả báo chui vào bụng má hút máu nữa. Mà bây giờ Ngài hưởng cái quả báo là hoàn toàn là trí tuệ. Mà cái trí tuệ này thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì Phật nào cũng thế, pháp thân thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên rằng bây giờ hiện cái cảnh giới Phật, cái báo thân tự thấy mình thường trụ ở khắp mười phương. Thế đó là cái pháp thân, cái báo thân. Bây giờ thế nào gọi là ứng thân? Thế cho nên tùy theo cần dùng mà Ngài hiện các thân. Thế cho nên cái quang minh cũng thế, tùy theo cần dùng mà các ngài hiện ra. Có vị thì quang minh một do tuần, có vị thì 10 do tuần, có vị thì 100 do tuần. Còn Đức Phật A-di-đà thì bao nhiêu viên trí, ngài soi vô lượng. Thế cho nên tên ngoài là vô lượng quang. Thì nguyên do vì đâu mà bây giờ ngài có cái hào quang? Ông Thích Ca ông chỉ có hào quang một tầng thôi, mà ông Di Đà thì có hào quang vô lượng một tầng. Tức thì chúng ta chắc bây giờ được một cái số là cùng. Thế thì sao thế? Bài đấy đọc đi, đọc đi. Của ứng thân thì tùy sự cần dùng mà đọc đi. Thích Ca thành Phật chưa? Ông Thích Ca thành Phật rồi thì báo thân của ông ấy ở đâu? Sana như cái bé gì nó vừa nói đấy. Thế còn pháp thân của ngài ở đâu? Thế nhưng mà ứng thân của ngài thì lớn bao nhiêu? Cho nên ngài hiện cho bọn chúng mình cái thân không người nào mà dài hơn 2 thước. Cho nên ngài hiện cái thân có 2 thước thôi. Còn chúng mình thì cao lắm thì một thân 1 thước 75 hay 1 thước 80 gì đó. Còn ngài thì ngài hiện thân 2 thước, như thế là cao hơn mọi người rồi. Chứ nếu mà hiện cao quá thì nó lại không nói chuyện mới nữa. Thế cho nên ông A-di-đà, ông Thích Ca hiện thân cũng như con người. Vì vậy cái hào quang của ngài cũng nhỏ, vừa mới trình độ của những người ở cõi Ta Bà nhận được và hiểu được. Chứ còn bây giờ đây Đức Di Đà vẫn soi khắp 10 phương, mà bọn chúng mình có thấy không? Tại sao không thấy? Hào quang của ngài vẫn ở khắp 10 phương. Chính bởi vì ở khắp 10 phương nên mình không thấy. Thế chúng mình còn bị cái sắc ấm nó che, cho nên không thấy được những sự thật. Pháp Tạng Tỳ Kheo là cái tên của ngài. Cái lúc ngài còn là Tỳ Kheo, cái lúc mới tu, thì ngài có tên là Pháp Tạng.